tôi cũng được nuôi nhận một nghi lễ ở thế gian. Nhưng quan trọng nhất là tâm đạo. Trong đạo, tâm đạo thương yêu của chúng ta là một. Cho nên chúng ta mới có ngày tụ hội. Dù bao nhiêu khó khăn trở ngại xa cách, nhưng mà thành tâm thì cũng có ngày tương hội. Tại sao chúng ta có nhiều rắc rối để chứng minh cho các bạn? Đó là ơn trên, cũng là vẽ đường dẫn lối cho các bạn thấy rằng những sự trở ngại đó sẽ vượt qua do đạo tâm của mọi người. Đã thành tâm tương ứng hướng thượng và để mong tự giải những sự ô trược đã thâu thập trong cõi phù sanh này. Mà ngày hôm nay chúng ta được tương hội vui vẻ, không phải hứa trước nhưng vẫn gặp. Trong sự phát tâm của mọi người, dù chúng ta ở trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta bao la rộng lớn. Chúng ta làm một lễ thanh đạm ở hôm nay, nhưng chúng ta sẽ gửi tình thương cho các bạn ở năm châu. Người nào hiểu được tâm đạo sẽ hưởng ứng và sẽ nhận xét rõ sự nguyên diệu của bề trên đã an bài cho chúng ta có ngày tương hội. Rồi chúng ta phải giữ lấy niềm tin và muôn người như một sẽ thực hành và đạt tới để thông cảm sự quyền diệu của Đấng Cha Lành đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta đã biết niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì chúng ta sẽ có ngày hội ngộ và hiểu ta nhiều hơn. Rồi chúng ta mới thấy rõ sự vô cùng tận sẵn có của phần hồn chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới hòa hợp với Đấng Cha Lành. Mỗi mỗi ở thế gian luôn luôn gặp trở ngại, nhưng mà không có trở ngại nào chiến thắng tình thương và đạo đức, chiến thắng sự quyết tâm cầu đạt của mọi người, thì chúng ta sẽ đến nơi và đến chốn. Chúng ta tin nơi cuộc hành trình gian khổ nó sẽ xuất hiện rất nhiều cho chúng ta, nhưng mà sự kiên trì của chúng ta luôn luôn sẽ chiến thắng. Nhiều khi tôi nói ra, nhiều bạn ở tại Việt Nam cũng cho tôi là nói dốc, nói lao, cho nên đặt tôi là ba phải, cái gì cũng ông nói cũng phải. Nhưng mà chân lý thì cái gì cũng phải. Chân lý vượt qua định luật của âm dương và sự sanh khắc của ngũ hành thì dồn xuống là bài học nào cũng là phải. Để dìu dắt mọi người tiến hóa, nhưng mà tâm trần, tham lam, muốn đạt việc này, đạt việc kia, đạt việc nọ, rồi cho đó là không đúng. Nhưng mà sự thật, các bạn đến nơi rồi, các bạn mới thấy là việc đó là rất đúng. Các bạn làm cha mẹ rồi, các bạn dòm thấy các con nó phản đối cha mẹ, vì nó nói cha mẹ nó cái gì nói cũng không đúng mà chính nó là đúng. Nhưng một ngày nào đó nó làm cha mẹ, nó thấy cha mẹ nó càng đúng hơn. Đó, bây giờ chúng ta sớm được hiểu được Đấng Cha Lành, hiểu được Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Cha thật của mọi người, thì chúng ta sống chung trong một gia đình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Chúng ta không có phân giai cấp, không có chia rẽ lẫn nhau nữa, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với mọi sự vinh quang tốt đẹp, hội ngộ Đấng Cha Lành, mới thấy rõ cái cảnh cảm động trong giờ phút thiêng liêng mà các bạn sẽ được tái ngộ. Nhưng bây giờ tôi nói với các bạn là sự cảm động của Đấng Cha Lành từ giây từ phút hướng về chúng ta trong buổi hạ nguyên mạt kiếp này, hy vọng cứu vớt được một phần nào con cái của Ngài trong lúc sống trong cảnh trầm luân đau khổ. Đừng tưởng chúng ta có vật chất đầy đủ như thế này là chúng ta đủ, không đủ đâu. Các bạn rất thiếu, thiếu khả năng trong đường lối bi trí dũng. Cho nên các bạn phải hành, các bạn ngộ đạo, phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi trí dũng là đường về nơi nguồn cội. Phải cương quyết thực hành. Cho nên thường niệm danh cha thì các bạn mới biết rõ chúng ta có khả năng dũng tiến. Nếu chúng ta quên danh cha, chúng ta nuôi dưỡng tâm đời, vun bồi sự tham sân, thì chúng ta sẽ tự hạ lấy phẩm chất sẵn có của chúng ta. Khi mà các bạn đạt rồi thì hiểu rõ phần hồn không sanh không tử nữa, vô sanh vô tử mới là thấy rõ phần hồn. Cho hôm nay ngày sinh nhật là làm lễ đời mà thôi. Còn tâm đạo chúng ta phải giữ vững đời đời yêu thương, đời đời xây dựng kẻ trước như người sau, chung một gia đình thương yêu của Thượng Đế. Cảm ơn lòng thành của các bạn. Và tôi xin cầu xin ơn trên độ cho các bạn cố gắng thực hiện những lời nguyện của các bạn, rồi chúng ta sẽ xây dựng một chiếc tàu tươi đẹp thẳng tiến về nguồn cội. Cảm ơn các bạn.
Đúng là không có quyền lấy tiền, bởi vì người bác sĩ là thông minh của Thượng Đế cho nhiều nhất, nhưng mà nó không có chịu đem ra phục ngược lại nó lấy tiền rồi. Người ta tùy hiểu cho mình có quyền lấy, nhưng mà lấy phải làm từ thiện. Thế họ thay thế người bệnh để giúp người khác, để giải cho cái bệnh của người bệnh nó sớm dứt khoát. Cố làm tiền tôi trị bệnh, tôi cố làm tôi phải kéo dài cái bệnh để tôi lấy tiền, thấy chưa? Cái đó là cái tội. Nhiều người cố kéo dài cái bệnh để làm tiền cũng được, nhưng mà rồi lấy tiền được, có dư tiền đi làm phước để cứu cho người bệnh. Người bệnh người ta đau khổ, ta ăn năn, ta khổ, ta đóng số tiền cho mình. Nhưng mà mình đi làm phước là mình cứu họ. Nó không biết làm phước nó mới mang bệnh, bây giờ mình làm phước giùm cho nó giải cái bệnh. Rồi cái bác sĩ không đói, không làm gì đó mà sung sướng. Cái thứ nhất là không bệnh hoạn, bác sĩ không bị tịch bệnh hoạn. Bao nhiêu tình thương đem lại sự an ninh sống còn của y. Y thấy con đường tiến rất đúng, rồi mới để con tốt. Thấy không? Thông minh, gia đình yên ổn. Thế tiền của nhiều gặp tai nạn thiếu gì? Thiếu gì người bác sĩ kéo dài thời gian để kiếm tiền? Cái đó sâu lắm. Cái đó mang quả. Bác sĩ thì bao nhiêu người mới có một ông bác sĩ, ông trời cho cái thông minh để cứu người, thay ông trời cứu người. Thành ra tụi tôi biết không bao giờ tôi trị bệnh để giúp người ta mà nói gì tiền bạc không có gì, không dám. Họ có đưa tôi thì tôi đem như tại tị nạn giúp cho. Còn nếu không có tại tị nạn thì gia đình nào nghèo tôi hiểu được thì tôi đem giúp cho. Thay họ làm điều phước đức, thay vì họ muốn tìm cơ hội làm không có, rồi giúp cho. Thì bệnh nhân nó mau lành bệnh mà mình được sung sướng. Đổi tướng, cái tướng do tâm phát, mà cái tâm mình tốt đó, thì cái tướng nó phải đổi. Đổi tướng. Họ không có theo cái siêu pháp mà họ theo cái kêu bằng mình kêu bằng bàn môn tả đạo. Thấy cái hình ông Phật đó hiện ra ông Phật liền. Thế đó họ thích. À, còn họ không biết cái siêu phàm. Họ không biết như bây giờ chúng ta có cái lạy văn minh này. Lạy là trúc cái trượt điện để cho thanh điện qua giải cho mình. Thế giới chưa hiểu hết. Chỉ có đam vô gì mới một số người hiểu, còn nhiều người không hiểu. À, người ta được đắc quả rồi thì mình cứ việc lại để mình cứ đổi, trao đổi cái thanh điện ở đó. Ở khắp thế giới chưa biết hưởng hết. Còn cái giới vô vi cũng có một số thôi, còn một số cũng chưa hiểu, cho nên nó bị công cao ngạo mạn, nó bị xa lại ở chậm tiến. Còn cái kia nó lại nhưng mà lệ thuộc của ông sư, cái đó nó thất bại. Còn cái này cái lệ mình là trao đổi với ông sư và để mình hưởng cái thanh điển của Đức Chúa Trời. Mà về thiền nó lại xuống hơn, nó có cái chuyện kỳ ấy. Mà ghi là mới phát giác đây, chứ còn hồi trước cũng chưa có ai thấy đó. Chứ bởi vì có cha xuống nói người ta mới thấy, và người ta thực hiện người ta thấy có kết quả, còn không thì không biết. Không phải là buộc cái lễ nghi đó để hạn chế, không, cái đó là một cái trao đổi để tiến qua xa hơn và nhanh hơn. Không hiểu rồi. Cho nên hồi xưa xa xưa có, nhưng bị lu mờ, cứ bắt vô quỳ gối lại ông Phật, lại theo cái trượt, dồn cái đầu xuất ra, rớt một đống đó, mắt phàm đâu có thấy, sự trượt ô nó xuất ra, thì thanh điển nó bóc, đổi lại Phật thanh điển. À, còn, chứ bây giờ chúng ta ở đây làm pháp luôn. Làm pháp luân, làm pháp luân cũng như quỳ lại, phóng cái trượt điện ra, cái đổi thành điện ra, mà trực tiếp với Đức Phật. Cho nên cái lại đằng này nó khác, khác hơn cái lại kia. Cái lại kia nó lệ thuộc, bởi vì nó lại ông đó không có giúp ích gì cho nó. Nó sợ ông đó lại thôi, chứ không thấy rằng nó lại rồi tôi thanh nhẹ như cái ông đó. Nó không biết cái đó. Tôi lại rồi tôi sẽ thanh nhẹ như ông đó. Hai cái sự hiểu biết tôi mở để tam nhãn mới thấy rõ cái đó. Còn mắt thứ ba không mở không thấy. Thấy rồi. Cho nên mấy ông sư trong chùa nhiều khi bước lại lại ổng, có nhiều ông tu cao mình cũng được hưởng cái thanh điển rồi. Mà có những ông cũng có thanh điển thì lại thét ông bệnh luôn, ông sư bệnh luôn. Trong người phàm với người cho người phàm lại là bệnh, tai nạn tới tấp. Cho nên chưa có trình độ mình không có lại được, vừa lại vừa trao đổi cứu độ rồi mới lại được. Còn lại mà không có sự trao đổi cứu độ lại hại đối phương, chưa có khả năng. Thiệt là mấy người đi vô chùa họ sợ quá lại nhờ từ bi giúp, không phải cái lần vô vi lại là không có nhờ từ bi giúp, trao đổi thẳng với từ bi được thanh nhẹ có hiệu quả. Ở trên nó cũng cho biết cái pháp nào đã thành công có kết quả của càn khôn vũ trụ thì mấy ông sẽ mượn pháp thôi. Cho nên pháp vô vi không có tôn giáo gì hết. Pháp gì người gì cũng tu được, không có đòi hỏi, không có hạn chế. Chín chú giáo tu được, cơ đốc giáo cũng tu được. Cái gì mượn cái pháp này là nó phải đi trở về nguồn gốc của nó, trở về với giáo chủ của nó, rồi giáo chủ nó phải dẫn tiến lên trình Đức Phật. Do vô vi này á, vừa trị bệnh vừa ổn định thần điển ở bên trong, bởi vì mọi giới được trực tiếp không. Còn cái kia nó kêu dùng lý luận bề ngoài, đọc kinh cũng như lý luận bề ngoài mà không sửa bề trong. Còn vô vi nó sửa bề trong, thành ra cái bề trong cần thiết. Bất cứ đạo pháp nào cũng nói chuyện bề trong của phần hồn, nhưng mà không sao thấy được phần hồn thì chỉ có thực hành. Vì vô vi là có phương thức để cởi mở ra thấy. Thì cái pháp nào họ dòm, họ nghiên cứu, ông giáo chủ nào ông nghiên cứu rồi ông lấy cái này thực tế phải cho nó làm để nó đi về nguồn cội của giáo chủ đó. Còn cái kia chỉ dùng lý luận, nó nói đi nói lại với ông đó rồi kẹt cái đó, chứ nó không có đi. Cho nên nó mang tiên tư và khiến tư, nó không chịu sửa bên trong sao bây giờ. Thì bây giờ nó đi tới chùa, thầy nó đặt kinh đi con. Thì đặt kinh vậy thôi, rồi không biết chừng nào tôi sẽ được cái gì. Còn cái này khác, cái này luyện thấy trong mình ấm áp liền, thấy sự sửa đổi. Và mình thấy sửa mình càng ngày càng mạnh dạn thanh tịnh lắm. Thì thay vì ở kia mình đặt hoài mà không hiểu cái gì. Rồi lần lần mình không có đặt kinh trong chùa, mình ổn định rồi, thấy ánh sáng trong bóng tối, mình tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi, mình đặt kinh mình hiểu. Không bao giờ mình đặt cũng biết cuốn kinh đó, nhưng mà đặt trở ông này ông giải đúng cái lý như vậy. Rồi mình nắm kinh đó mình giải thì chỉ tới ông sư kia, ông sư phải bái phục mình. Hỏi cái cô tu bao lâu? Không, tôi bây giờ giải được rồi. Ông sợ rồi, ông biết mình mở huệ, bên Phật giáo nó mở huệ, nó giải thần kinh. Cái này trị cho thần kinh, trị bệnh mà. Cái này soi hồn làm cho cái khối thần kinh nó mạnh lên, nó tự vệ lấy nó, tự khai thác lấy nó. Rồi lấy sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ giúp cho cái cơ thể nó ổn định. À, muốn thiền trước hết phải lập cho cơ thể đâu đó điều hòa, kêu bằng trị bệnh là thôi. Giai đoạn đầu, rồi giai đoạn thứ nhì nó mới ổn định. Ổn định rồi nó mới bắt đầu nếm mùi đạo pháp. À, thành ra không có bị điên. Còn cái đằng kia nó bắt niệm Phật ở đây đi. Thành ra ở đây người ta dặn niệm Phật trên bộ đầu, cấm không cho niệm kim. Ta sợ ma nhập, mà nhiều người dùng trong phim thì ráng chịu. À, cho nên mấy ông sư đó, chính ông cũng ngán ma nhập nữa chứ, bởi vì ông cũng có khác. Không biết, cho nên trong những vị đại đức ở miền Nam cũng có lấy cái pháp như vậy. Thật sự, ông thấy là đúng. Bởi vì muốn cho Phật tử tu, phải cho Phật tử có sức khỏe, cho nó trị bệnh, trị bệnh cho nó chứ. Cho nên cái phương pháp này là châm cứu, châm ra. Mấy cái việc châm cứu để hỗ trợ cho cơ thể ăn chưa. Rồi lúc đó mình mới tiến về đạo Phật. Đó, thành nên giai đoạn đầu nghĩ vấn đề trị bệnh trong 3 năm. Trị bệnh mình trong 3 năm. Trị cái tánh tham sân si. Trị cái bệnh 3 năm. À, rồi mới nó đi tới đạo Phật. Bây giờ tới nghe để bổ túc về chân lý thôi. Chứ còn cái trị bệnh là cái căn bản của người thiền không. Mà khỏi tốn tiền. Trị bệnh thôi. Ai là không có bệnh. Có bệnh tôi mới sai lầm. Có bệnh tôi mới mê muội. Có bệnh tôi mới tâm tối. Có bệnh tôi mới không hiểu tôi. Thấy không? Bây giờ tôi trị cho nó dứt khoát. Tôi sẽ hiểu thời xưa. Nhân hậu tôi mới hiểu tờ Phật. Thấy không? Chứ mà minh tâm kiến tâm, còn chưa thấy sự sai lầm của mình, mà cứ hướng về trợ Phật, đâu có được. Phải sửa mình mới tiến tới trợ Phật. Bây giờ cô muốn đi tới một cái chỗ trong ban lãnh đạo của một quốc gia cũng vậy. Phải ăn mặc đàng hoàng, cô phải đầu óc, phải đàng hoàng vô để nói chuyện bậc lãnh đạo. Cô phải dọn mình trước khi cô gặp người chứ gì nữa. Còn cô lâu thôi cà lình xùm cô có dám đi đâu, sao không? Thì cái này bây giờ phải cho nó dọn được, sửa đâu đó ổn định rồi nó mới gặp. Và cái phương pháp ở đây nó rất trật tự, chứ bằng đời đạo xong xuôi không bỏ đời. Cô có chồng cô đi bỏ chồng đi tu là cô người không chịu học, sao không? Cô có chồng cô phải trao đổi để cô học đi cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời, cô nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo, thì không cô nhảy ngang đi lễ đạo thì cô là khùng rồi. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Bởi vì trong này chưa thông, cái đà tiến là phải có đời qua đạo. Cô nhảy qua đạo rồi chút nữa cô chạy trở lại đời, nó kẹt luôn trong cái cõi khùng đó. Thấy chưa? Nó phải đi tuần tự như vậy. Vay nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp của tôi. Tôi phải trả nghiệp. Tôi có hoàn thành cái nhiệm vụ của một người vợ hiền. À, một người mẹ có tình thương, rồi nó mới đẻ ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý, thấy không? Đó, khi một đời đạo sanh tu, có nhiều người cứ bày cái đạo ngang bắt con người ta nhảy vô đạo, thì bữa sau tu hoài không thành, trở lại khùng điên là vậy. Nhiều người không hiểu, bỏ mẹ bỏ cha đi theo, nhiều người đi chinh đất đi theo hành khắc đó. Rồi một thời gian tôi giảng rồi thôi, nó về không có, cứ việc đi lấy chồng tu đi tới có sự chứng minh. Còn cái kia vô trong đó nó nhào vô nó tu thời gian thấy chuyện gây lộn không, như kỵ với nhau nó còn động loạn nữa, đọc kinh không hiểu kinh, rồi thầy thì không có giải rành, rồi cấm này cấm kia cấm nọ, trong này nó tức, phải giải cho nó minh. Thì chỉ có cái phương pháp phong phu nó tự tự nó minh, nó tự giác tự minh mới tránh cho ông thầy ông nói chưa chắc gì ông thầy minh. Cho nên khi biết chuyện tu phải biết mình là dơ giấy đủ màu sắc mới luân hồi xuống thế gian làm con người. Đừng tưởng tôi mới ra đời là tôi trong trắng, nó nhiều kiếp luân hồi xuống thế gian rồi. Cô đồng tưởng cô trong trắng, không có sự trong trắng. Nếu mà cô trong trắng, cô đâu có nhuộm sự đau khổ trong nội tâm. Đã cả có sẵn sự đau khổ rồi, bây giờ nhuộm thêm cái nữa mới đo lũy chứ. Cho nên đừng tưởng ta mới ở trong kiếp này, thấy không? Người nào biết rằng tôi mới ở kiếp này trong trắng thì người đó thành đạo rồi. Không bao giờ biết được tiền kiếp cô mới bị tầm đạo. Cô hiểu chưa? Biết được tiền kiếp cô đi tầm đạo làm gì? Cô là đấng trọn lành rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên đừng sai lầm trong tôn giáo mà tự dẫn tới cho mình sự tâm tối mà thôi. Một cái đoạn này nó phân minh đời đạo sống tu. Tôi làm người tôi phải vui vẻ, tôi làm người tôi, sự vui vẻ đó ở đâu? Do sức khỏe của tôi. Mà tôi không có sức khỏe rồi cái họ nói cô bệnh như thế này á, ông trên cho tôi biết rằng cô bị tà nhập, mất hồn rồi chết cha, tôi bị tà nhập à, tôi nhờ cô giải giùm tôi. Mua mấy thức dậy trắng cúng mấy bao nhiêu ngày đó, cúng rồi thì cũng còn nguyên. Tại vì tôi ở đây là tôi thuộc về tâm bệnh, tôi điên đảo tâm bệnh, tôi mới không thành một vị trọn lành. Tôi mới thương xuống thế để sửa tâm và tầm đạo. Tôi thấy sửa tâm và tầm đạo từ hồi nhỏ 4-5 tuổi khác, bây giờ khác rồi, có chồng rồi lại khác nữa. Cái tâm hồn nó trưởng thành là nó mới tầm đạo. Mới phải đời đạo sanh tu. Không bao giờ cô bỏ đời mà cô đắc đạo đâu. Đừng nghĩ chuyện sai. Ông Thích Ca đời đạo sanh tu, có vợ con đàng hoàng là đời đó. Rồi mình ngày mới đi tu, phải qua cái đời rồi ngày mới đi tu. Mà sự e lê của ngài tiền kiếp đã học nhiều rồi, chỉ còn thiếu chút đó ngài phải làm pratikhe chút đó, rồi ngài mới tu. Tu rồi ngài phải trở lại cứu đời không? Nếu không cứu đời ngài đâu có giác cái hồn của cha chứ, phải không? Có người cứ lộn xộn, tu rồi thôi, cứ nói vậy lên là tu một nghìn đời không biết cái gì hết. Cô nói rõ rồi như ban ngày mà. Rồi cái đằng này, cái pháp vô duyên này, phụ soi hồn, phụ pháp luân, phụ thiền định. Thì khi mà cụ co lưỡi cái nước miếng của nó chảy ra cái gì? Thì nước miếng nó luôn thanh lập. Tới chừng nào mà cái điểm cụ phát trên bộ đầu của soi hồn, điểm phát bộ đầu á, lúc đó cụ mới có cái lò nấu thuốc. Thì cái nước miếng cụ biến thành ngọt. Mới là nước cam lồ, không có cổ. Cô hiểu chưa? Cái này trực tiếp thấy rõ ràng. Mới trị những chứng bệnh của cụ. Và tiêu diệt những sự sai lầm là khi cụ đã minh rồi. Cụ mới không có tái phạm. Thấy không? Cụ cũng chưa minh, cụ vẫn tái phạm. Làm sao đọc kinh cho hết? làm sao cho hết tội, thấy không? Cho nên cái phương pháp này sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi nó giải tỏa hết. Rồi lần lần nó có nước cam lồ nó mới trị bệnh. À, cụ nuốt được nước miếng ngọt như đường phèn, cụ cảm thấy sung sướng không biết bao nhiêu. Rồi cụ mới thức giác cái lòng lại, ông sai lầm bao nhiêu năm, thấy không? Lầm đường lạc lối biết bao nhiêu, rồi làm hại thiên hạ tội lỗi biết là bao nhiêu, rồi càng cố gắng và sợ mất cái nước miếng đó, sợ mất cái nước cam lồ đó. Chỉ có nước cam lồ đó là một, cũng như là một người người yêu trường kỳ của cụ vậy. Vắng cái nước miếng đó là cụ thấy khổ, cho nên cụ phải giữ được cái pháp này nó
cũng là giữ pháp như vô sinh.
Nhưng mà không chịu trực tiếp, còn cái kia họ lấy gián tiếp bắt cụ đặt kinh.
Cái câu đó rất hay.
Nhưng mà không có hành.
Vô vi pháp lý, vô vi khoa học, quyền lý Phật pháp, đó cũng là diệu pháp liên qua kinh. Kinh để cho mình thầm lặng xem để hiểu mình. Cái kinh không kêu đặt la lô nghe đâu.
Cái đó có thể làm như tôi đã nói cho anh nghe rằng cái phonograph, tôi thường thường tôi nói vậy, anh đặt gắn vô máy, gắn vô điện 110 hay là 220 tùy anh, thì cái máy nó chuyển chạy, anh để gì Ấn Độ hoặc nói tiếng Ấn Độ, thấy không? Thì cái thâu vô ta cũng vậy, dùng điện. Còn cái này mình dùng điện hiểu thông thường, hiểu cái chân công đó, chứ không phải hiểu cái lâu sau. Không phải dễ gì cảm động làm người ta, mà không có thể hách cho người ta phải nhìn vô người cái tội của họ. Tôi nói vậy chứ, hạch tội đó, mà họ phải biết rằng cái tội của họ, chấp nhận là cái tội của họ. Thấy không? Thấy rõ như vậy. Cái đó là nói thẳng vô thằng mặt. Cái chuyện mà phân tách những bao chiên này kia cái nọ, nó có thể mông tê một cú để nó lăn xê một cái gì. Anh hiểu chưa? Cho nên đừng có vội tin. Chế độ văn minh có thể đi tới lường gạt người cách tinh vi. Không là mông tê. Cho nên cái pháp của mình không đi lường gạt. Anh tu rồi anh sẽ thấy anh. Làm sao anh đi gạt ta được? Mà mình anh thấy được tội lỗi của anh rồi, anh thấy tiền kiếp của anh sợ lấy anh rồi. Anh còn đi phổ biến cho ai nữa. Anh cố bao găng anh kiếm tiền gây thêm tội lỗi. Mà cái kia nó có sắc đặt. Nó làm nó như thật tình nhưng mà nó giả. Chứ anh phải chú ý cái đó. Thì là anh tu rồi, chính anh không tin anh nữa. Anh mới thấy rõ những cái chuyện kia thiệt giả. Nè, anh còn tin anh một chút là anh bị làm thật. Cái vô vi không cho anh tin anh. Mình khám phá ra anh. Anh là người đang khám phá anh nếu anh tu về vô vi. Thực chân của anh chưa minh bạch. Anh tu rồi anh khám phá sự thực chân của anh. Anh mới trở về chân lý để hòa giải thực chân. Cho nên người tu vô vi tinh vi lắm. Ở cương vị của một thượng đế mà không tinh vi làm sao xét mọi người. Cho nên học cái khóa này khó một chút, nhưng mà nó thành sự quý hơn cái khóa nào. Không khóa nào mà đi được, được đi như vậy, được học như vậy. Khóa nào cũng lấy Chúa, lấy Phật chèm trước chèm sau, không tiến nổi. Còn cái khóa này là để cho anh trở về Phật, trở về Chúa, trở về Thượng Đế rõ ràng, hoàn toàn tự do tiến hóa. Chính anh có khả năng. Mình đặt anh trong tình trạng vô cùng tâm như thế, bất diệt vậy. Vì xác nhận để lại những kinh sách cũng đề rõ là bất diệt, nhưng không biết đường lối. Đang biết đường lối để cho anh thấy rõ sự bất tận của anh. Tại sao không? nào cho anh, tại sao anh không? Anh là người tìm hiểu anh, tại sao anh không tìm? Chính anh một, có một cơ đồ rơm ra như vậy mà anh chưa hiểu trong đó khả năng của anh. Thì vì anh có cơ hội tìm hiểu anh, tại sao anh? Anh còn đi tìm hiểu bên ngoài là anh đã bị phỉnh từ nhỏ tới lớn, từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ anh tiếp tục cho ra phỉnh, anh chịu không? Trở lại tôi khám phá. Tại sao tôi mê muội? Tại sao tôi lu mờ như vậy? Tôi phải tìm cái ánh sáng của tôi. Nếu tôi không có ánh sáng, làm sao tôi muốn tìm tòi chuyện của thiên hạ? Tôi không chịu tìm tòi chuyện của tôi. Tôi lỗi rất lớn. Tôi tìm tòi. Vô gì mới làm được. Thì lúc đó anh mới thấy cảnh thanh bình hòa wow, trong nội tâm. Lúc đó anh mới đi trong an nhiên tự tại. Còn anh còn tìm bên ngoài thì anh thấy động ghê lắm. Cho anh khám phá ra một cái gì của thiên hạ cũng là việc thành công của họ, chứ anh chưa có gì hết. Anh tưởng là anh được khám phá là thành công, anh bị thất bại. Vì anh dành một thời gian cho người ta mà người ta đã thành công đâu cần anh. Anh thấy không? Sao đâu cần anh khám phá. Người có quan trọng nhất là con người anh được khám phá là thành công. Anh nào anh sáng khám phá được anh mới thấy thật. Còn khám phá người ta, mình Phật giao thì mình động. Khám phá được anh tỉnh. Trong động tiến tới tỉnh. Tại sao anh chưa thấy anh còn động? Mà khi anh thấy anh tỉnh. Cái giai đoạn bây giờ là có vậy, giai đoạn quét rác mới tu á. Dồn tâm trí để quét dọn cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ trật tự. Khi trước ánh sáng là thấy mình mình thiếu sạch sẽ và không trật tự bao nhiêu đó thôi à. Bây giờ làm ba lần là quét à. Mà cả một cái nước đâu có phải quét ngày giờ đâu. Một cái nước của mình bỏ dơ biết bao nhiêu rồi. Không phải ngày giờ. Lấy lộn từ đi lộn được mấy trăm năm mà muốn làm năm xong công chuyện sao được. Lộn mấy trăm năm mới gặp tôi rồi nói vậy, lộn 500 năm mới gặp tôi lần vậy. Rồi bây giờ làm sao? Làm sao làm năm xong rồi? À, bởi vì mình tinh vi hơn máy móc, mình mới sản xuất máy móc. Còn mình muốn khám phá mình phải ổn định thanh tịnh. Đâu có non được, phải bình thản tìm hiểu sự sai lầm của mình. Sửa ra vô anh non thì anh thập gãy hết, bể hết, từ đâu còn tiếng tâm gì nữa. Anh thấy không? Tôi nói anh nghe không ai nôn nóng bằng tôi. Bởi tôi gặp tôi đã trễ hoài. Tôi ba mấy tuổi tôi mới gặp trễ tức quá. Tôi muốn mau hơn. Nên tôi cúp tất cả, tôi muốn 7 tháng mà bằng ông Tư. Tôi muốn vậy đó, nó sự thật cái lòng tham của tôi nữa vậy. Nhưng mà rốt cuộc con bị răng vô dưới đi từ từ tới lòng lại. Khi ông nói là tôi lưu ý, nghe, để rồi của tôi đi vậy. Tôi không có nghe nhiều như anh đâu. Bởi tôi sợ tôi chưa không hết. Tôi học rồi. Thấy rồi tôi xuống nữa. Nghe không? Mà thứ không dòm mình cái gì, chỗ nào. Tôi về tôi làm.
Tôi không có propaganda đâu.
Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Con ông như vậy vậy đó. Anh giỏi hơn ông không? Tao sợ ông, dẫn tao xuống. Đây là ốp thua. Hôm nay thua rồi, kêu ông khác xuống. Cũng thua, thì mình biết không có làm nữa. Tôi sợ tôi bị ông Tư gạt thôi. Sợ ông lợi dụng sau này ông điều khiển mình làm gì đó. Tôi sợ tầm cái vậy đó. Nhưng mà tất cả những tướng tài của tôi đều ngã ngược không trước cặp mắt thần của ông đó thôi. Tôi phải học. Mà học luôn luôn nghịch, không bao giờ thuận. Tôi học tới đến nỗi mà tôi thuyết pháp được rồi tôi xuống tôi thuyết pháp cho ông rồi. Ông như tôi cảm ơn bạn. Ông nghe tôi thuyết pháp.
khắc cho ông mình mất.
Cảm ơn. Ông mừng cho tôi tiến bộ. Cảm ơn nó là mừng cho tôi tiến bộ chứ đâu phải là ông nhờ tôi. Tôi biết. Tôi nói cái đó không phải nhờ tôi. Tôi biết cái gì ông nói rồi tôi biết hết. Nhưng mà tôi giảng, tôi phải giảng cấp bậc của ông để tôi tìm hiểu cái đạo hạnh của tôi. Ông nói khỏi cần nói, tôi cũng biết rồi. Bạn xạo từ hồi nào giờ, ăn cắp từ hồi nào giờ đâu phải mới, tôi biết. Ăn cắp điện luôn luôn, làm thinh là ăn cắp, không có nói gì hết. Học thì ăn cắp nghề chứ. Cái hồi ông phục thương trường bố với các con, không được động bạn lưỡng của tao. Nói vậy à, mày làm quan làm thiết kế mà không được động, động là bắt con lên đầu. Vậy tôi được cái priority đó là mới học. Học không bao giờ tôi nói, không bao giờ tôi mở miệng nói, chỉ ngồi nghe tôi đi.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi, bây giờ cái cuộc ân xá này chỉ dựng tôi cái điểm ở trên trung viên bộ đầu.
Yeah.
Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội, chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi.
Yeah.
À, thì lúc đó không có đậm còn biết. Cho nên gần đây nhiều người tu mới thấy cho nó mới ê thế này.
Yeah.
À, đó nó khác hơn hồi xưa.
Yeah.
Hồi xưa cho nó đây ha.
Yeah.
Bây giờ cho nó
cơ
sở phải xây chuyển hết, phải thay đổi hết, thay đổi rất nhiều hơn hướng dẫn kia. Thành ra tôi mới dặn là tu được bao nhiêu hay bao nhiêu đừng có vội lo cái gì hết. Mình nói tôi phải vừa phải gặp nghĩa, tôi phải gặp hồi phóng tâm. Chừng nào gặp là gặp, còn cái hạnh tôi là phải tu cho đến cùng. Tu bổ sửa chữa phải nuôi cái hạnh đó.
Yeah.
Đừng có nuôi cái hồn với cái ý mà bận rộn gì đó mà đi xuống. Người ta hồi trước ông Tư ông tu, ông đâu có biết hồn vía, ra rồi ông mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ta làm sao áp dụng cho hồn vía được, mình phải ra rồi mới biết. À, cứ gì để yên mà. Nhưng mà giờ ta đổi về thanh điện rồi, tiến về hào quang, tiến về thanh quang rồi, khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi rồi.
Yeah.
Mình nghĩ cái trung ương tu của mình là quan trọng, hào quang của mình là càng quan trọng, hào quang nó mới là phần hồn chân chánh đời đời.
Yeah.
Mình chưa đạt tới hào quang làm sao có phần hồn chân chánh đời đời. Như tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này rồi, tôi nói như là ai tin tôi. Mà tại sao thì các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Nó phải có cái gì đó chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thía. À, mà tôi chịu. À, thức chí người ta hành chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết sao? Đất. Cái này nó động thì ở đây nó phải dục. Bởi vì mình mở cái nhanh mạch, nó đổi lên đây này, mình động, nó xuất. Còn trước mình động, nó dục. Bây giờ mình tu, động, nó xuất. Thì nó hỏi tại sao làm nó xuất được. Động là nó xuất. Thì lấy chứng mình ta lên cung trăng, mấy người đó vừa rồi nó động cái nó bay lên. Bởi vì là sao nó nhẹ. Ở đây tôi lắm tôi sửa cho nó nhẹ, tôi động tôi bay cũng như thằng nó cũng căng như nó gì đâu khó khăn. Cho nên biết chỉ cái niệm bắt chân, mình lấy cái ý mình chuyển cái điểm được. Thấy không? Cái này nó không có tà nhập được. Cái ý niệm thấy nó chạy, thấy nó chạy. Điểm chạy rõ ràng. À, mình mới làm chủ mình thấy được. Mình mở bộ đầu thì mình luyện cho nó chạy này cũng được. À, khi mà đủ trình độ thì tự nhiên chạy à. Phá mây đã rồi nó gì vậy. Còn cái ngày mà phá mây là thích thú lắm. Tưởng mình là tiên rồi, té ra thích thú ra cái gì hết. Ban đầu tôi phá được mây cho mình rồi. Thôi, cú này mình đắc đạo rồi. sẽ là tu một hồi nữa thấy chưa có gì hết. Quá mày cũng chưa có thâm thiên gì, còn ở dưới này chưa được, không tu được. Ôi trời, biết bao nhiêu con chuyện này. Cho bây giờ phải đi, phải đi tới hư không thanh quan. Nhưng mà cái quá trình nó có cái thấp, nó mới có cái cao. Rồi mình thấy mình không có khí công. Trước tôi không làm được cái đó, làm được cái đó, làm được cái đó. Bây giờ tôi chê, chê nhưng mà tôi đã qua rồi. Nghe không? Còn người chưa đi, kêu nó đi, mệt lắm. Như ông này, ông ấy tới bị bệnh, ông này, ông nhỏ nữa mà không có làm điều gì ác. Ông làm điều gì ác làm sao nên sự nghiệp. Nhưng mà hỏi tới thì mệt, cái sợi gì uống được. Tính cái cỏ chết luôn. Không phải tội sao? Thấy không? Chứ có cái bài toán trong tâm đó. Một lời nói sai rồi người ta về ta tự tử chết thì cũng bị mang họa. Khổ đi. Mình tưởng mình đạo đức. Nên đạo đức không ai xin được, không ai xin được. Cứ việc làm tới rồi trời chứng nhận rồi mới được. Người phàm chứng nhận đó cũng chưa có đạo đức. Nó vậy đó. Mình chưa trọn lành mà làm sao mình kiểm soát được ta? Phải không? Chấm xì, chấm xì.
Cho nên mình phải cần có nhiều người thiền nhẹ. Vừa nói là người ta hiểu, vừa động là người ta biết.
Cho nên làm gì cũng chậm. Người ta nói có cái chữ thanh mà người ta dạy nó tới suốt đời dạy tới già nó chưa biết chữ thanh là cái gì. Xíu gì người văn sĩ học chữ thanh nó kêu nó cách nghĩa chữ thanh được nghe đó. Không có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa cách nghĩa chữ thanh nổi. Có chữ thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian đó. Thanh lịch, màu xanh này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương. Phải nói chuyện bề ngoài không? Thấy không? Còn cái thanh của càn khôn vũ trụ nó khác. Thanh là mở. Mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm khảm lỗ chân lông bị kẹt, không khai thông, lấy gì có thanh. Thấy không? Cái thanh của đại pháp là mở tiến lên, kêu bằng thanh. Còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. Còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc về trượt. Cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? Phải mở nó mới thanh. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu, một sợi tóc. Lỗ chân lông cũng phải mở hết. Nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt. Tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh, lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh. Bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút, làm sao nó có thanh? Phải không? Kêu nó nhắm mắt là nó sợ rồi. Sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là đậm. Nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt, không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng quá, cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh. Tha phấn, tha son, cặp mắt quá đẹp, kêu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên mới thấy thanh. Mở nó mới tiến hoài.
còn giữ lại đâu có tiên, nó thuộc về trượt à. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng mà trong lúc người ta cho là thanh. Bông cúc này, cái màu xanh này, cái bình này, họ nói thấy nó thanh. Họ tả cảnh nó thanh lắm nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng mới thành. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi vừa đờ đạo xong tu, vừa tu vừa làm lụng, rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh, họ trượt, thấy rõ đạo. Nó. Rồi mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chữ thanh mà không hiểu thanh, còn dốt nát quá mà.
Bằng thiết tâm thanh là nó có, chuyện nó chuyện thường, quan trọng. Ở đây đi ra, đi xuống phố Tàu, đi xuống nhà chị Hai, con thấy con hòa với bao nhiêu cảnh vậy? Hả à, không? Tôi không thấy gì hết. Thiệt là không thấy gì hết, nhưng mà thấy tất cả. Nếu mình dừng chân là mình thấy, mình trên đường đi đã biết bao nhiêu cảnh. Bây giờ nói từ ở đây đi tới nhà chị Hai với đi về mà trả lại thâu vô biết bao nhiêu cuốn băng không? Tự đi từ tiên nói tôi nghe đi. Nhưng mà không phải mục đích, chỗ đó không phải mục đích. Bây giờ mình phải đi lên cái chỗ hư không, không có cảnh nhưng mà muốn là nó phải có. Cũng như cái máy sang băng này thấy nó hay không, cái kia ta có 2 phút rồi. Thấy không, in vô là có 2 bên. Thì mình muốn cái đó không? Ở đó phải đi đến chỗ đó. Mà nói ai tin? Tôi sang từ đây qua đây sang mình nửa tiếng đồng hồ mà chưa có, mà ông cha này nó dốc có 2 phút rưỡi à. Ai tin không? Mà có bao ai tin? Ở đó mấy cha này đi kiếm cũng nghe tôi nói 2 phút rưỡi cũng nè, cha này chắc cũng xạo rồi. Dù mà 2 phút rưỡi thì nó mua được rồi đó. Phải không? Cả Canada mà kiếm không có mà.
Tu thì trong cái cuộc hành trình đó mình sẽ tự kiểm chứng để đi tới, nó rõ rệt như ban ngày, không có phải là sự ảo ảnh gì hết. Nên vì đó mà chúng ta vững tin lấy ta và ta tiến, bởi vì ân chứng đó là dẫn mình đi lên. Thấy không? Tại sao người phàm nó không thấy, người thường nó không thấy mà mình thấy? Mình thấy thì mình phải hỏi cái giới đó. Nếu cái giới đó không có thông minh, mình đi tới đó làm gì? Thì tự nhiên ở đó sẽ cho mình hiểu cái việc đó. Mà khi mà cho mình hiểu là mình thần thức mình đã tiến tới đó rồi. Thấy chưa? Cho nên có những chuyện gì thắc mắc thì mình cứ tâm tâm. Bởi vì tôi tin có cõi trên, tôi tin có Thượng Đế, tôi tin có chỗ đưa tôi trở về nguồn cội, thì tôi phải hỏi nơi đó hơn là tôi hỏi người phàm. Nếu tôi hỏi người phàm mà người phàm có trình độ đi qua đó thì họ cách nghĩa thì cũng chắc gì tôi đưa tài liệu cho họ đi tới, mà trong lúc tôi chưa đi tới. Thấy chưa? Thì tôi phải mất. Cũng như là tôi, người ta đã ra bài cho tôi mà tôi không chịu trả bài, tôi nhờ người khác trả bài, tôi phải học bài khác. Cho nên thấy rồi, nói nó phải mất lại chỗ đó. Người khác đã trả bài cho mình rồi. Cái đó là bài